Vậy là Sabine bé bỏng của chúng ta đã thoát hiểm trong gang tấc. Nhưng ngược lại, chó già Ranger can đảm lại đang đối mặt với hiểm nguy. Với một gã chủ tàn bạo như Garfield, không điều gì là không thể xảy ra, kể cả với một con vật đã trung thành với hắn trong suốt bao nhiêu năm qua. Phần 38 ngày hôm nay đối với Dế là phần mà tác giả Katia Penn đã viết khốc liệt nhất khi vẽ nên chân dung một con người, nhân vật con người duy nhất trong một sâu chuỗi các nhân vật thần thoại cổ xưa xuyên đến các loài động vật hoang dã hay thú nuôi trong nhà hiện tại. Đó chính là gã người Garfield, đồng loại của chúng ta. Phần 38, chương 105.
Sabine nằm run rẩy bên dưới bụi cây nhựa ruồi. Nó biết là Ranger đang gặp nguy hiểm. Nó có thể đánh hơi thấy cái mùi đó, ngửi thấy cái mùi nhức nhối đó. Nguy hiểm. Nó rú lông thật mạnh như thể nó có thể gắng sức đẩy lùi được nỗi lo đó. Băn khoăn, nỗi lo lắng rơi trên lưng nó nặng trĩu như cơn mưa sũng nước. Rồi như trong một khoảng lặng, nó cảm thấy một tia chớp sáng loe giáng xuống gần đó, rồi một tiếng sấm đinh tai ngay lập tức theo sau. Dòng điện đó tích đầy bộ lông ướt sũng của nó, làm cho từng sợi lông dựng lên thẳng đứng. Rắc rối, cảm giác bất an bao vây quanh con mèo. Đã bao lâu rồi, nó tự hỏi trước khi nó có thể quay lại, trở về với Ranger, bỏ vào bên dưới căn nhà đổ nghiêng, cuộn tròn bên cạnh con chó. Chắc chắn là Garfield sẽ rời khỏi nhà đêm nay, thời khóa biểu của hắn là thế, nhưng còn lâu lắm đêm mới xuống. Nó thu chân lại bên dưới thân mình sẽ đợi, nó nghĩ thế. Nhưng khi nó cuộn đuôi lại xung quanh mặt, thì nó cảm thấy một cơn sóng cô đơn cuộn quanh người nó. Nó và Ranger chưa bao giờ lìa xa nhau, ngay cả khi nó đi săn chuột và tôm càng đi nữa. Nó ít khi nào rời xa khỏi cái sân hơn 30 mét. Ranger ra sao rồi? Bị chiềng vào góc nhà. Nó ngồi thẳng lên. Nó cần phải quay về. Nó quất cái đuôi hết bên này lại sang bên kia. Ranger thế nào rồi? Điều gì đã xảy ra với con chó? Bị chiềng. Ranger ra sao? Rắc rối. Bất ổn. Nó có thể đánh hơi thấy sự bất ổn. Còn Ranger thì sao? Câu hỏi biến thành một chiếc thòng lọng. Nó biết là nó không thể trở lại trước khi trời tối. Nguy hiểm lắm. Một tia chớp lại lóe lên chỉ cách đó khoảng vài thước. Tiếng sét làm nứt dạn mở toang bầu trời ra. Mưa lại đổ xuống như chút nước. Và chỉ cách đó vài thước, Garfield đang nặng nề bước ra khỏi căn nhà và chụp lấy sợi dây xích đã rỉ sét, kéo lê con chó đang gầm gừ ra khỏi dầm sàn bên dưới căn nhà nghiêng ngả. Hắn đã dùng một cái khăn lau bát quấn quanh chân nơi hai hàm răng của Ranger đã ngoạm vào. Thế nhưng máu hãy còn chảy ra di rỉ qua lớp khăn. Cơn đau như đốt xuyên qua bắp chân hắn, hâm nóng thêm cơn giận dữ. Hắn kéo sợi dây, kéo con chó đang quằn quại và vẫn gầm gừ ra khỏi gầm sàn tối tăm và khô ráo. Đồ chó ngu ngốc, con chó đần độn. Hắn hét lên, lẽ ra ta đã có con mèo để làm mồi rồi. Ranger gầm lên, nó nhe răng ra, nhưng Garfield phá lên cười, chàng cười kinh tởm của hắn. Nhưng một con chó thì cũng dùng được tốt thôi. Nói xong, nó giật mạnh sợi xích rỉ sét bằng một tay, kéo Ranger ngã nhào vào ruộng bùn. Rồi gã chụp lấy tấm ván cũ mà vừa lúc nãy Sabine hãy còn ngồi lên, tấm ván nơi con mèo đã làm vệ sinh bộ lông của mình, nơi nó vươn người ra và liếm lấy hai cái tay mềm như lụa của Ranger. Garfield túm lấy tấm ván mục, vung lên cao khỏi đầu hắn rồi giáng xuống mặt Ranger. Huỵch! Tiếng cú đánh vang lên nghe thật kinh tởm. Ranger cảm thấy một cú đấm dữ dội thụi vào hàm nó, vào mắt nó, giáng lên tai nó. Cả một bên mặt nó bỏng rát lên. Nó bật ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng tiếng kêu chỉ làm tình hình càng xấu hơn. Nó giằng mạnh sợi xích, cứ kéo mãi, nhưng Garfield là một gã đàn ông to con. Ngực hắn nở rộng sau bao nhiêu đêm trèo chống con thuyền độc mộc trên con sông nhánh đầy bùn. Đôi chân hắn mạnh mẽ với nhiều năm lội bộ băng qua những khu đầm lầy lội. Hai cánh tay hắn dày những cơ bắp do thường xuyên kéo những con cá sấu nặng nề ra khỏi dòng nước và trói chúng vào bờ. Khi Ranger hãy còn là một con chó trẻ khỏe, thì nó cũng ngang sức với chủ. Nó có thể ngoạm lấy tấm ván vào giữa hai hàm răng khỏe mạnh và cắn đứt làm đôi. Nó có thể xông lên cắn ngập vào cổ họng của Garfield và kết thúc đời gã. Thế nhưng giờ thì Ranger đã là một con chó già, một con chó chưa từng được ăn uống tử tế trong nhiều năm. Một con chó gầy dơ xương và lông thì rụng mất từng mảng. Nó ngửi thấy mùi máu đầy trong miệng và mũi nó, nhỏ thành giọt xuống đất. Hai chân nó run lẩy bẩy, vì vậy nó bị đánh quỵ, hạ gục và đổ sầm vào vũng bùn. Bùn thì lạnh lẽo nhưng nó chẳng cảm thấy gì. Mũi nó đầy những máu, nó thở một cách khó nhọc. Nó thở hổn hển, há hốc miệng để đớp lấy không khí, nhưng lưỡi của nó sưng phồng đầy miệng nên không còn chỗ nào để cho không khí lọt vào.
Gaffes nắm chặt lấy sợi xích lạnh lùng và kéo lê con chó trên bốn chân.
Đi nào!
Gã hét lên, ném tấm ván đã vỡ vụn ngang qua sân và kéo Ranger về phía mình. Ranger cảm thấy như hai mí mắt nó bắt đầu sưng phồng to, khép chặt hai mắt nó lại. Nó thở hổn hển vì đau đớn. Rồi nó nhìn thấy Gaffes đang làm điều gì đó mà nó chưa hề nhìn thấy từ nhiều năm nay. Gã cởi sợi dây xích rỉ sét ra khỏi góc nhà. Một luồng can đảm nho nhỏ chảy tràn khắp cơ thể con chó bị đánh nhiều đòn. Bất kể sự đau đớn, nó vẫn đứng dựng lên cao hết cỡ.
Gaffes giật mạnh sợi xích. Ranger bước tới. Nó đã từng là con chó săn giỏi nhất khu rừng thông này. Ở phía bờ này bờ sông Sabine, con sông Sabine nước bạc lững lờ chảy với biển. Có một lần, nó lần theo dấu chân của một con báo cuga, là con báo cuối cùng của khu rừng này, dùng con vật vào trước hàng rào của một nông dân. Nó không sợ hãi con vật có đôi mắt màu vàng và những cái móng vuốt kinh hồn. Ranger đã giữ chân con thú ở đó và sủa mãi đến khi cuối cùng Gaffes đuổi kịp đến nơi và bắn hạ con thú. Trước khi xảy ra sự việc rắc rối với con linh miêu thì không có con thú nào mà Ranger không tìm ra dấu vết. Và thế rồi xảy ra chuyện cái đêm đó. Cái đêm xa xưa khi nó chợt dừng lại và Gaffes đã nã phát đạn vào nó, bắn ngay vào chân con chó của chính hắn. Vết thương thì đã liền miệng, nhưng ông chủ của nó thì đã từ bỏ nó, đã xích nó vào cái cọc ở trong góc và để mặc cho nó đi lại trong những vòng tròn vô tận suốt những ngày dài dằng dặc. Khi Ranger khập khiễng đi theo gã chủ, nó nghĩ về tất cả những lần nó đánh hơi thấy mùi của con mồi, rồi nó chợt nhận ra nó là một con chó săn giỏi. Nó đã từng là thế đó. Là một con chó đã từng sủa vang vào không trung và hát lên với tất cả tấm lòng. Một con chó có chất giọng ngân nga như bạc vọng khắp khu rừng và cuốn quanh đám cây cối xanh tốt, đọng lại trên mặt nước tĩnh lặng của các đầm lầy, phủ đầy bầu không khí ẩm ướt của bãi đất ngập nước. Đây là một con chó đã cống hiến hết mình suốt cả cuộc đời nó. Nó tức tối hít vào một ngụm không khí. Phải, nó đã dâng hiến tất cả. Nhưng đây cũng là một con chó đã hứa là sẽ bảo vệ một con mèo mẹ nhỏ bé cùng với lũ mèo con của nó. Vậy mà nó đã ngủ quên khi Gaffes xúc đi cả mèo mẹ lẫn đứa con trai nhỏ, mang người bạn thân thiết nhất của nó đi mất. Con mèo mẹ đã yêu thương nó tràn đầy và trọn vẹn, đã tin tưởng giao phó hai đứa con cho nó bảo vệ. Và nó đã hứa, đã từng hứa, chỉ còn sót lại mỗi mình Sabine. Mà nó đã làm được gì cho Sabine? Lẽ ra nó đã không còn sống được đến bây giờ nếu không có những món quà nho nhỏ do con mèo con đem lại, mấy con chuột nhắt và những con tôm càng sông. Cái tô đựng thức ăn của nó bị bỏ quên trống trơn trong biết bao nhiêu buổi sáng, và con mèo con phải vội vàng chạy vào khu rừng kế bên để tìm thứ gì đó cho nó ăn. Một con thằn lằn chân ngắn đầu đỏ, một con ếch tươi giói, thậm chí là cả những con côn trùng. Có lần, con mèo nhỏ đem về cho nó cả một con sáo đá mạnh mẽ. Thật là chẳng có món nào ngon hơn, và nó luôn nhớ ơn con mèo con, vì không có những thứ đó thì nó sẽ chẳng có gì để bỏ bụng vào những ngày như thế. Ôi Sabine, vậy mà trong một phút giây sơ sảnh, nó đã không bảo vệ được con bé, đứa mà nó yêu thương nhất. Nó hy vọng là con mèo đã chạy đi xa khỏi cái nơi kinh hoàng này, xa hẳn gã đàn ông khủng khiếp này. Nó bắt đầu ho và để lại một vệt máu trên mặt sân đầy bùn. Đây là con chó chẳng còn chút gì để lại ngoại trừ một con tim lớn lao và hào hiệp. Một quả tim đã bị nứt vỡ từ bên trong với mỗi hơi thở khó nhọc. Nó nghe thấy tiếng sợi xích rung lên lách cách trong tay nó. Sợi dây xích. Nó đã căm hận sợi dây xích này suốt bao lâu nay. Và bây giờ, Gaffes đang kéo lên nó đi bằng sợi dây xích này đây. Kéo nó đi dọc theo bờ đất ướt đẫm nước mưa của con sông Bayou Tartine. Nó hạ thấp đầu xuống, giống hệt như nó đã từng làm khi còn đi săn từ rất nhiều năm trước. Cái mũi dập vỡ của nó đã méo mó, nó hầu như chẳng còn ngửi thấy được gì ngoại trừ mùi bùn đất trơn trượt và đặc sệt sau cơn mưa. Gần như nó chẳng ngửi thấy mùi gì, kể cả mùi của con mèo nhỏ lông bạc, một con mèo cái xinh xắn đang nhìn theo nó đi ngang qua và lẳng lặng lần theo ở phía sau. Khi Gaffes kéo lên nó về phía con sông Bayou Tartine cùng với con thú dữ dài hơn 30 mét mà gã đang mơ tưởng.